Kế tiếp trong phần lưu thông, đoạn thứ hai là khuyên nguyện. Xin xem phần kinh văn từ câu Xá Lợi Phất: Nhật hữu chúng sanh dĩ phát nguyện, mà cho đến câu văn Phật sở thuyết, tác lễ như khứ. Đây, đến đây là phần kết thúc của bổn kinh. Trong đoạn kinh văn này là nói khuyên nguyện. Trong kinh văn có nói rất rõ ràng, người đã phát nguyện cũng đã vãng sanh. Hiện tại phát nguyện, tức đời này phát nguyện, đời này cũng được vãng sanh. Đường phát nguyện là nói tương lai. Đương nhiên, lúc Thích Ca Mâu Ni Phật nói bộ kinh này là đã phát nguyện. Trước khi Phật chưa nói bộ kinh này, thì mười phương chư Phật sớm đã nói rồi. Những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, không biết là có bao nhiêu người. A Di Đà Phật đã thành Phật, đã có mười kiếp. Này phát nguyện là nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này, phát nguyện vãng sanh. Đời này nhất định được vãng sanh. Đường phát nguyện là nói sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt về sau, bao gồm những người hiện nay chúng ta có duyên nghe được danh hiệu Di Đà, có duyên đọc được kinh điển của Di Đà, chúng ta có thể tin, có thể nguyện, thì cũng như Phật ở chỗ này thọ ký cho chúng ta, đời này quý vị nhất định được vãng sanh. Cho nên tôi đối với tu pháp môn tịnh độ, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tôi chắc chắn nhất định được vãng sanh. Cho nên có nhiều vị đồng tu đến hỏi tôi: Thưa Pháp Sư, có phải Ngài đã có cảm ứng, có phải Ngài đã có thần thông, tại sao Ngài biết được chắc chắn được vãng sanh? Ngài nói được một cách khẳng định như vậy. Thì tôi thành thật nói với họ rằng, bởi vì tôi đã lấy được giấy bảo đảm vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, đương nhiên là được vãng sanh. Giấy bảo đảm đó ở đâu? Trên tay của quý vị mỗi một người đều có một tập bộ kinh này, chính là giấy bảo đảm. Chỉ cần quý vị ý theo lời dạy trong kinh mà tu hành, thì không có người nào mà không được vãng sanh. Bộ kinh này chính là giấy bảo đảm. Tâm nguyện giải hành của chúng ta hoàn toàn ý theo lời dạy trong kinh mà tu hành, thì không có lý nào mà không được vãng sanh, vì đã có giấy bảo đảm. Mà giấy bảo đảm này rất đáng tin cậy. Nay mọi người chúng ta đều đã lấy được. Trong bộ kinh này có nói Thế Tôn ba lần khuyên nguyện, thì tại trong bổn kinh chúng sanh văn giả ưng đương phát nguyện, nguyện sanh Bỉ Quốc. Đây là khuyên nguyện lần thứ nhất. Khuyên nguyện lần thứ hai, nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết giả ưng đương phát nguyện sanh Bỉ Quốc độ. Khuyên nguyện lần thứ ba, nhược hữu tín giả ưng đương phát nguyện sanh Bỉ Quốc độ. Đây là Phật ba lần khuyên nguyện, Ngài khuyên chúng ta phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Hàng sau cùng Phật lại nói một câu: Nhữ đẳng dài đường tính thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. Câu này là khuyên tính. Phật đã khuyên tính một lần và khuyên nguyện ba lần. Đây là lòng đại từ đại bi của Phật. Ngài khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ. Nếu chúng ta vẫn không chịu nghe, thì làm sao mà không có lỗi với Phật? Cho nên trong những câu kinh văn này nói như vậy, thì chúng ta thấy được lòng từ bi khẩn thiết của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài lặp đi lặp lại khuyên bảo chúng ta một rồi ba, ba rồi bốn lần khuyên như vậy. Nếu chúng ta không thật sự phát tâm cầu sanh tịnh độ, thì chúng ta đã phụ lòng đại ân của Phật. Nói đến phát nguyện, theo trong nguyên tắc là phải yêu theo tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện là tổng cương lĩnh của Phật Pháp. Còn 48 nguyện của A-di-đà Phật, nếu quy nạp lại cũng không vượt ngoài tứ hoằng thệ nguyện. Cho nên mỗi một người đệ tử của Phật cũng phải thường đọc Tứ Hoằng Thệ Nguyện này. Đọc rồi thì phải phát. Nếu quý vị không phát, dù có đọc cũng vô ích, gọi là hữu khẩu vô tâm. Nhất định phải đọc, phải phát. Nếu thật sự phát bốn lời nguyện này, bốn lời nguyện này tức là trong kinh nói vô thượng bồ đề tâm. Bồ đề là giác ngộ, thật sự đã giác ngộ, triệt để đã giác ngộ. Người giác ngộ, trong tâm của họ thật sự có Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Nguyện thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nguyện thứ hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Chúng ta tu pháp môn Tịnh Tông thì hai nguyện này là dạy cho chúng ta lìa khỏi ta bà thế giới. Nguyện thứ ba, vô pháp môn vô lượng thệ nguyện học pháp. Nguyện thứ tư, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Hai nguyện này là vui thích cầu sanh cực lạc thế giới. Đại sư Ngạo Quốc tại trong yếu giải, ngài đặc biệt nhấn mạnh hai chữ hân và yếm. Hân là hân hoan vui thích, yếm là yếm ly chán bỏ. Quý vị nhất định phải chán bỏ ta bà thế giới thì quý vị mới một lòng cầu sanh cực lạc thế giới. Tuy quý vị là người phàm phu, nếu có tâm chán bỏ cõi ta bà thì đây là nhân tốt, nhất định được vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Hay nói cách khác, ta bà thế giới không có cái gì đáng cho quý vị lưu luyến. Nếu quý vị vẫn còn lưu luyến ta bà thế giới này, không muốn lìa khỏi, thì quý vị trong đời này không có phần vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Quý vị dù suốt đời có niệm Phật tu hành, chỉ là kết thiện duyên một lần với Tây Phương cực lạc thế giới mà thôi, trong đời này không được kết quả. Quý vị nên biết, nếu không được kết quả thì là rất phiền phức. Không được kết quả thì chúng ta trong đời này nhất định là chuyển theo nghiệp lực, bị nghiệp lực kéo đi, lại tạo tác tội nghiệp lục đạo luân hồi. Quý vị ở trong lục đạo luân hồi, đến đời nào kiếp nào mới có thể gặp được pháp môn này, không phải là chuyện dễ, tuyệt đối không phải. Đời này không được thành tựu thì đời sau ta lại tiếp tục tu. Tuy nói rượu rất dễ nghe, nhưng sự thật không phải như vậy. Đời sau không nhất định gặp được pháp môn này, đời sau quý vị cũng không nhất định có thể được thân người, cũng không nhất định gặp được Phật pháp. Cho nên được thân người gặp Phật pháp là điều rất khó. Phật tại trong kinh có nói rất nhiều, thật không dễ gì gặp được Phật pháp. Chúng ta biết được cơ duyên này rất hiếm có, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ duyên này mà tu học cương lĩnh, chỉ đạo tu học quan trọng nhất chính là Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Đây là cương lĩnh rất quan trọng. Cương lĩnh này là dạy cho chúng ta tu hành theo thứ tự. Chúng ta nhất định phải y theo thứ tự này mà tu học. Đầu tiên là phải phát đại tâm. Điều này rất là quan trọng. Nếu tâm lượng của quý vị không lớn thì quý vị không thể đột phá được chướng ngại. Cho nên nhất định phải phát đại tâm, phổ độ tất cả chúng sanh. Mọi người đều có đọc Kinh Kim Cang. Phật tại trong Kinh Kim Cang có nói, Phật nói ta phải diệt độ vô lượng vô biên chúng sanh. Câu kinh văn này tức là câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Trong Kinh Kim Cang nói diệt độ, hai chữ diệt độ này tức là phải độ chúng sanh được thành độ viên mãn, tức là độ tất cả chúng sanh thành Phật. Chữ diệt này là diệt phiền não là phải diệt hết kiến tư phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não. Có nghĩa là giúp cho tất cả chúng sanh thành Phật, là giúp cho vô lượng vô biên chúng sanh thành Phật. Quý vị nghĩ xem, cái tâm lượng này rất lớn, không có nghĩ đến cá nhân mình. Khi tâm lượng đã mở rộng, trong kinh Kim Cang có nói thì tự nhiên phá được tứ tướng, thì phá được ngã tướng và ngã kiến. Cho nên Phật dạy phương pháp này rất tuyệt diệu, gọi là nhỏ quá thành lớn. Cái tâm lượng này vốn là rất nhỏ, mà nay tâm lượng phóng lớn. Khi tâm lượng đã phóng lớn thì tự nhiên không còn ngã chấp và pháp chấp, đều đã phá hết. Đây là thiện xảo của Pháp Đại Thừa, cũng là chỗ cao minh của Pháp Đại Thừa. Quý vị phải hết sức đem tâm lượng của mình phóng lớn, đem tâm lượng của mình mở rộng thì phá được ngã chấp và pháp chấp. Bởi vì tất cả phiền não đau khổ trong sanh tử luân hồi đều là do tâm lượng nhỏ hẹp tạo thành. Cho nên nhất định phải phát đại tâm. Phát đại tâm là đại căn đại bản của sự tu hành. Nếu không phát đại tâm thì không đủ điều kiện để tu hành, dù có tu cũng là giả không phải thật. Quý vị nên biết đây là điều kiện đầu tiên. Nếu quý vị không tin thì hãy xem Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Quang Nghiêm. Thiện Tài Đồng Tử mỗi lần tham học xong một vị thiện tri thức thì Ngài cũng nói một câu: ta đã phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Nhưng không biết tu học Bồ Tát Đạo như thế nào và tu học Bồ Tát Hạnh như thế nào, cho nên mới thỉnh giáo với Thiện Tri Thức. Trước tiên dạy cho Ngài phát tâm. Nếu quý vị không phát tâm thì Thiện Tri Thức không dạy cho quý vị. Quý vị không đủ tư cách tu học. Cho nên đầu tiên là phải phát tâm. Trong Phật Pháp Đại Thừa là xây dựng trên nền tảng của Bồ Đề Tâm. Nếu không phát Bồ Đề Tâm thì không đủ tư cách để tu học. Sau khi đã phát tâm, bắt đầu tu học từ chỗ nào? Bắt đầu tu học từ đoạn phiền não không thể vượt ngoài phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Tại vì sao? Vì từ xưa đến nay chư tổ sư đại đức dạy cho học trò đều là dạy cho họ thâm nhập một môn. Tại vì sao? Là vì thâm nhập một môn chính là giúp cho họ đoạn phiền não. Phải dùng phương pháp gì để đoạn phiền não? Phải dùng định để đoạn phiền não. Giới là trợ duyên, giới luật là trợ duyên, giới luật là giúp cho cái gì được định. Định thì có thể phục phiền não. Mà thật sự đoạn phiền não là phải nhờ vào trí huệ. Do định sanh trí huệ, khi đã khai trí huệ thì mới chiếu kiến. Dùng trí huệ quang minh chiếu phiền não thì phiền não đã trở thành Bồ Đề, gọi là chuyển phiền não thành Bồ Đề. Nhưng quý vị nên biết, nói đoạn phiền não thật ra không phải đoạn. Tại vì sao? Vì phiền não là từ trong tự tánh sanh ra. Nếu đoạn phiền não thì cũng đoạn luôn tánh đức. Vì vậy không có lý nào đoạn phiền não. Nói đoạn chỉ là lời thí dụ, là lời tỉnh từ, không phải là thật tại. Mà thật tại là chuyển, đem phiền não chuyển thành trí huệ, chuyển thành Bồ Đề thì phiền não không còn nữa, thì gọi là đoạn. Tức là đoạn phiền não thật ra chỉ là chuyển phiền não thành Bồ Đề. Tuy hiện nay quý vị có rất nhiều phiền não, nhưng không nên sợ. Hễ khi chuyển được phiền não thì có vô lượng vô biên trí huệ. Nếu bây giờ không có phiền não, tương lai lúc chuyển thì không có trí huệ. Bởi vì phiền não và trí huệ là một, không phải hai. Lúc mê gọi là phiền não, lúc ngộ thì gọi là Bồ Đề. Cho nên chúng ta không nên sợ có nhiều phiền não. Nếu thật sự dụng công thì chuyển phiền não thành Bồ Đề. Cho nên dụng công trong giai đoạn đầu tiên rất là quan trọng. Nay các đồng tu chúng ta học Phật,
Sai có thấy có nhiều vị rất tinh tấn, rất dụng công, rất cố gắng. Vì sao họ không được thành tựu? Nếu dùng tứ hoằng thệ nguyện mà đối chiếu thì quý vị sẽ thấy rõ. Thì ra họ dụng công tu hành, họ không có tu hai nguyện phía trước, tức là họ không có phát đại tâm, không có tâm, không có bồ đề tâm, họ cũng không có đoạn phiền não, là vì họ bắt đầu tu học là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, giống như cất nhà lầu vậy. Họ không cần cất hai tầng phía dưới, họ chỉ cất tầng thứ ba. Họ không tu theo trình tự, cho nên họ tu suốt đời cũng không được thành tựu. Sai là sai ở chỗ này, chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Trong kinh có dạy học rộng nghe nhiều, nhưng không phải trong giai đoạn đầu tiên. Trong giai đoạn đầu tiên là phải đoạn phiền não. Muốn đoạn phiền não là phải thâm nhập một môn, càng đơn giản càng tốt.